Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là 1 tây tháng 10 2020. Mình nhớ rằng là tuần rồi chúng ta học Pháp Tập Yếu Tụng, không biết được mấy câu mình quên mất rồi. Mấy câu vậy? 4 câu. Học hòa tiện quá ha. Hôm nay mình chép thêm 4 câu nữa. Hôm trước, người chán sợ phiền não nên phát quan hỷ tâm đọc tụng Pháp Tập Yếu từ lời dạy của Phật. Tập thứ hai, Ngài là Bậc Thế Tôn, Bậc Thầy nhất thiết trí, bi mẫn loài hữu tình, rộng thiết nghĩa chân thật. 4 câu thôi. Cái văn bản chữ Hán cũng rất là hay nghe, mình chém mấy chữ Hán cúng dường nhà đại chúng. Như thị Phật Thế Tôn, nhất thiết trí trung sư, từ bi vị hữu tình, quảng thuyết chân thật ngữ, như thị Phật Thế Tôn, nhất thiết trí trung sư, từ bi vị hữu tình, quảng thuyết chân thật ngữ. Thế rồi một cái điều mà chúng ta khai thác ở đây đó là thế này. Điều thứ nhất, mình nói về tôn hiệu của Như Lai nha. Cái từ mà chúng ta cần học là Như Lai thập hiệu, các vị phải thuộc nha. Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Cái này ai cũng thuộc lòng rồi. Đó yêu cầu thứ nhất. Mình học để làm thầy chứ không phải học để là học trò đâu nghe. Mai mốt làm thầy dạy người ta. Và một trong những cái từ rất là khó định nghĩa là Như Lai. Và ngày xưa thưa đại chúng rằng là mình nhớ có một lần đó, có một vị giảng sư cũng mới ra nghề. Rồi học ở trường thì cũng thuộc lòng được cái định nghĩa Như Lai. Và các thầy ngày xưa giải thích Như Lai nghĩa là như mà lai, lai mà như. Thế rồi ra giảng lần đầu thôi, thế nào là Như Lai thầy định nghĩa không? Nói thì như là lai, lai là như. Hết, trong hết, như đó thôi. Cái điều này nó cho chúng ta cái nhận diện thưa các vị. Cái năng lực học Phật của chúng ta nó có sự quẩn áo thâm sâu bao nhiêu, cộng với cái nỗ lực tu bao nhiêu á, thì các vị mới giải thích thông những từ ngữ Phật học nhé. Bằng không thì mình rất là ngọng. Ngay cái từ tôn hiệu Đức Phật là Như Lai thôi là các vị đã giải thích không xong. Thế nên ta hỏi thế nào là như, thế nào là lai. Thưa đại chúng rằng là ngay một cái chữ như thôi là Ngài Thiên Thai Trí Khải, Ngài giảng 1 tháng chưa hết chữ như. Rồi nếu các vị học vào từ ngữ Phật học thì nó có thập như nghe. Như thị tánh, như thị tướng, vân vân, tức là 10 cái như, thập như à. Tướng như vậy, tánh như vậy, nhân như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Và bổn mạc cứu cánh như vậy, đó là mình nói vắn tắt. Thực ra thì mình cũng không có thuộc hết đâu, nói cho hết. Làm bộ nói cho nó vui thôi. Ngay cái chữ như thôi là rắc rối cuộc đời rồi. Thế rồi người ta hỏi thế nào là như, thế nào là lai. Như là bản thể, lai là tác dụng. Từ thể chân như bất động hiện thân xuống trần gian này để hóa độ chúng sinh gọi là lai. Đó là cái từ rất ư là kinh văn. Thế là hiểu cách khác đó là bậc Như Lai có mặt giữa trần đời này không phải, tức là đây là cái giải thích thứ hai mà dành cho hàng phạm nhân chúng ta. Đó là những bậc thánh, những đức Như Lai có mặt giữa trần đời này. Cái từ ta dùng là đáng sanh, giáng sanh, không dùng chữ đầu thai. Và các vị đại sư tu hành có năng lực nhất định thì ta dùng cái từ tái sinh nha. Tức là có một phần rất là tự chủ cho nên ông có quyền trở lại. Nếu gọi rằng là trở lại thì có quyền không trở lại được. Còn hàng phàm nhân chúng ta thì không có dùng cái từ tái sanh mà dùng cái từ chi? Đầu thai. Đầu thai. Đầu là chi? Liện xuống, rớt xuống, ném xuống. Mình đâu có tự chủ được. bị nghiệp nó dẫn thôi. Mình đâu có muốn sinh ra trong một đất nước chiến tranh hoạn họa rồi tự nhiên rớt xuống, đâu muốn sinh ra trong cái gia đình nghèo khó kia, nhưng mà nghiệp cưỡng đâu được, bị lôi cổ xuống thôi. Mình đâu có muốn sinh ra trong cái điều kiện là bố mẹ mình cái gen di truyền nó không phải to con, cho nên mình ốm yếu, mình nhỏ con, mình đen điêu. Mình đâu có muốn có mặt giữa trần đời này mà nó bệnh hoạn. Thế rồi thưa các vị, họ nhận cái gen di truyền của bố mẹ cho nên có sẵn cái mầm bệnh trong người. Tóm lại là mình không có tự chủ được, mình bị liệng xuống, nghiệp nó dẫn mình. Thế cho nên gọi đầu thai. Có nội lực tu nhất định thì gọi rằng là tái sinh, cao hơn tầng nữa là các vị Bồ Tát gọi là gì? Giáng trần. Như Đức Thế Tôn thì gọi là đản sinh nghe. Cái sự có mặt của Ngài giữa trần đời này mang đến an lạc, hạnh phúc, niềm vui cho cả trời và người, cho nên gọi là đản sinh hay là khánh đản. Khánh đản. À, từ những cấp độ định nghĩa cạn vậy rồi chúng ta nhìn cái cấp độ như, cái nghĩa là từ biển pháp tánh chân như lặng lẽ bất động. Ngài khởi đại nguyện độ sinh, muốn giúp cho ba cõi sáu đường chúng sinh chứng nghiệm được pháp tánh, chứng nghiệm được Phật trí, cho nên có mặt lại giữa trần gian này. Cho nên từ biển chân như mà có mặt lại, cho nên gọi là Như Lai là như vậy. Điều thứ hai, cái hàm nghĩa nó rằng là dù có mặt là một sinh thân của một chúng sinh bình thường như chúng ta, thế nhưng mà luôn trú trong biển chân như, luôn an trú trong Phật tánh bất động, cho nên gọi rằng là sinh ra giữa trần đời nhưng đã thành Phật tự ngàn vạn kiếp. Ngay chữ Như Lai thôi, các vị thấy nếu mình tu phất phơ không hiểu được đạo lý thì thưa các vị, mình rất ư là lộng cộng. Tầng nghĩa thứ hai liên hệ với điều này, từ cái nền tảng như vậy, từ cái dòng tối giác như vậy, cho nên nó biểu lộ ra những cái phẩm đức của Như Lai gồm 18 pháp bất cộng nha. Cái này mình gợi ý rồi quý thầy tìm nha. Thập bát bất cộng pháp: tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông, đó là cái phần đầu, thập lực tứ vô sở quý và thập bát bất cộng pháp. Từ cái nghĩa Như Lai này nó liên hệ đến thập bát bất cộng pháp này, đó là nhất thiết thân nghiệp tùng trí tuệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùng trí tuệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùng trí tuệ hành. Mấy cái từ này rất là hay. Thân của chúng ta, miệng của chúng ta, ý chúng ta, từ cái chi hành, tức là sự vận hành của thân, của miệng, của ý, từ cái chi, từ tập khí. Thế là nếu mình thuộc lòng cái phần hôm trước đã học, tập khí nó là tên khác của cái chi. Tập khí là tên khác phiền não nghe. Phiền não có tới 14 tên. Triền nè, ấm nè, cái nè, phải không? Rồi chi nữa? Hí luận cũng là phiền não, tập khí cũng là phiền não. Và tùy miên cũng là phiền não nghe. Tức là 14 cái tên của phiền não, người ta chỉ rất là nhiều cái sắc thái của nó. Do vậy cho nên thưa các vị, tất cả thân của chúng ta, miệng chúng ta và ý nghĩ chúng ta, nó đều sinh ra từ cái nền tảng là phiền não, từ tập khí, từ tùy miên, tức là từ sự ngủ ngầm của đáy lòng nó tràn lên. Thế nhưng mà với Đức Thế Tôn và các bậc thánh có tu thì thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp nó lại từ cái nền tảng trí tuệ nó tuôn chảy ra, chứ nó không tuôn chảy ra ở cái nền tảng phiền não. Điều này rất dễ hiểu. Nguồn tâm ta ra làm sao thì nói năng ta ra làm vậy. Nguồn tâm ta ra làm sao thì nghĩ suy ta ra làm vậy nghe. Nguồn tâm chúng ta mà vững vàng, ổn định, có tu tập, có chánh niệm đàng hoàng thì các vị đứng đi nói cười hành xử vân vân, thưa đại chúng rằng là nó biểu lộ được cái sự bình ổn, hài hòa. Người ta quý trọng người tu không có nghĩa rằng là mình mặc chiếc áo người tu không. Cách đi của mình, nói năng của mình, cư xử của mình. Mức độ bình thường đó là nói năng, cư xử, nghĩ suy nó biểu lộ phẩm giá của anh, cao quý cũng không cao quý. Đâu phải anh mặc đồ sang rồi người ta kính trọng anh đâu. Sang thì cứ sang. thế nhưng mà nói năng lục cục và hành xử một cách thô tháo vụng về thì người ta vẫn đánh giá nó là cái tên nhà quê, nó mặc đồ sang chứ có phải là người sang trọng gì đâu. Trái lại mặt thì rất ư là sòn sỉnh, nhưng nói một lời, cư xử một vài nét thôi, biểu lộ được cái nhân văn, cái văn hóa của người ta. Thưa các vị, là ra đường người ta quý trọng nghe. Thế cho nên cái nguồn tâm mà trong lặng rồi thì cái biểu lộ chúng ta tự nhiên nó trong lặng, nguồn tâm có trí tuệ rồi thì biểu lộ ra nói năng hành xử, nghĩ suy, phê bình, phán xét tràn đầy trí tuệ. Từ cái đó là chúng ta dẫn vô ba cái phần cuối của thập bát bất cộng pháp của Như Lai, đó là tất cả cái hành xử của Đức Phật, nói năng của Đức Phật, nghĩ suy của Đức Phật. Thưa các vị, nó từ cái nền tảng trí tuệ bi mẫn này. Cho nên thưa đại chúng, rằng tóm lại là Như Lai thập hiệu này, một cái từ đầu là từ Như Lai thôi mà nếu các vị học thông, chưa nói gì về chuyện tu cho giỏi nha, học thông ngôn ngữ giáo điển và những từ ngữ một cách chuẩn mực rồi, thưa các vị, mình đủ sức để làm chi? Thuyết phục Phật tử dạy người ta tu tập. Giản dị nhất, ví dụ như mình chỉ giải thích có từ Như Lai thôi thì các vị đã thấy pháp hành trì chưa? Thấy rồi. Pháp hành trì đâu phải là cái gì xa lạ. Nó gắn liền đời sống thực tiễn của chúng ta trong lúc bình thường này. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh nghĩ suy, anh phê bình, phán xét về người. Thưa đại chúng rằng là nó đã có khả năng là tạo thành sức hút, tạo thành niềm tin, tạo thành cái phẩm giá cao quý cho người xuất gia rồi nhé. Nếu mình bỏ đời sống thế gian vô chùa 10 năm, 20 năm hoặc là 3, 4 năm gì đó, mình không tự thay đổi mình thì thưa các vị, mình điều thứ nhất làm tổn thương uy tín tăng già. Điều thứ hai tội nghiệp cho chính mình, tại vì thôi ở đời vui với ngũ dục cho nó sung sướng nha, mắc chi vô chùa chi cho cực nhọc vậy. Cho nên thưa các vị, rất là quan trọng ở chỗ là mình luyện đời sống mình vào chùa, nhất định mỗi ngày đều có sự thay đổi. Chưa nói gì thay đổi làm thánh. Đầu tư đời sống mình cho một việc, đó là nuôi mình bằng giáo pháp của Phật dạy từng ngày. Chưa cần nếm được pháp hỷ từ công phu thiền định, chưa cần. Hãy nói chuyện pháp lạc trong công trình học Phật pháp thôi nghe. Các vị thấm nhuần Phật pháp, nuôi dưỡng mình bằng Phật pháp từng ngày từng ngày. Thưa đại chúng rằng là điều thứ nhất là không có thời giờ trống để mình nghĩ vẩn vơ, không có thời giờ trống để mình nghĩ xấu nghĩ tốt về người, không có thời giờ trống để mình buồn giận ghét thương ai. Và nếu người tu mình không sử dụng được thời giờ này thì quá ư là tội nghiệp cho chính mình nghe. Cho nên đây là điều thứ nhất, một từ Như Lai thôi trong Như Lai thập hiệu thì quý thầy cô thấy nó đã quá quý cho đời sống chúng ta rồi. Ngoài Như Lai thập hiệu và những phẩm đức cần thiết gồm có tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, cái này phải thuộc lòng nghe. Tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, thập lực, tứ vô sở quý và thập bát bất công pháp phải thuộc ạ. Và tìm nghĩa tỏ tường từng thứ một. Đây là những phẩm đức của Như Lai mà chúng ta cần phải thuộc lòng, hiểu nghĩa. Tôi ghi ra đây để tặng cho đại chúng nè. Tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, thập lực, tứ vô sở quý và thập bát bất công pháp. Gọi là ít nhất ta phải biết được những điều này. Trong khi đó mình tu mà mình biết những cái chuyện vớ vẩn thì nhiều, mà nội dung Phật pháp lại không biết thì sai. Chuyện ông A và B, chuyện ông Trâm hôm nay ông đánh lộn với người ta ra làm sao, ông có những buổi tranh luận ra làm sao thì ta biết nội dung hết. Và còn cái chuyện nội dung quan trọng của người tu Phật thì chúng ta không biết thì sai nghe. Trừ trí lực hữu dư thì có quyền thăm dò vô những cái mảng văn học thế gian, chuyện đời thường, để có thể ứng dụng nó, theo dõi nó, để cập nhật những cái thông tin nhất định dạy cho Phật tử tu, nhưng mà đa phần chúng ta thì chưa đến cái trình độ như vậy. Cho nên thưa các vị, dành thời giờ rất là quan trọng cho công trình học hiểu Phật pháp để làm niềm vui. Ngoài cái Như Lai thập hiệu, chúng ta còn một cái phần khác nữa là rất là nhiều tông hiệu tôn vinh Phật, nhiều lắm. Và người xưa không có nghèo như mình đâu nghe, nhiều lắm. Mình chỉ biết danh từ Đức Phật, Đức Thế Tôn. Thưa đại chúng rằng là các vị đọc ở trong văn bản của Ngài Trần Thái Tông thì các vị đã thấy thập phương điều ngự, tam thế hùng sư. Ông già ông dùng cái từ hay lắm nghe, là một hoàng đế, đấng điều ngự của 10 phương và đấng hùng sư của 3 đời. Thập phương điều ngự, tam thế hùng sư, rồi đốt đuốc tuệ nơi cõi trần, phá u ám nơi địa ngục, vân vân. Tức là những buổi sám hối của ông cụ là niêm hương bạch Phật để tụng mấy cái bài lục thời sám hối khóa nghi đó. Nếu đại chúng để ý rằng là ông đều dùng cái từ thập phương điều ngự tam thế hùng sư, nghe cái từ rất là hay. Đấng điều ngự, đấng giác hoàn, đấng hùng sư, đấng vô ngại trí, đấng tối thắng tôn, rất là nhiều từ. Thế là các vị đọc một kinh văn, ví dụ như một cái bộ kinh gần nhất mà chúng ta biết đó là như kinh Lăng Nghiêm mà chúng ta học, thì các vị thấy câu đầu tán thán Đức Thế Tôn là câu gì? Diệu trạm tổng trì bất động tôn. Ba cái từ diệu trạm tổng trì bất động tôn đều chỉ cho Phật cả nghe, chứ có phải là cái tên gì xa lạ đâu. Rồi các vị đọc vào kinh Lăng Già, các vị thấy là Ngài Bồ Tát Đại Huệ, Ngài tán thán Đức Thế Tôn. Thưa đại chúng rằng là 6 đoạn hay 9 đoạn gì của cái phần đầu kinh Lăng Già, các vị thấy rất tuyệt vời, nghĩa lý thâm sâu và tiêu biểu được cái hiểu của các bậc Bồ Tát đối với Như Lai chưa vươn đến cái đỉnh của sự giác ngộ đó. Thế nhưng mà dùng những cái từ ngữ và tán thán về cái nội dung chứng ngộ Đức Thế Tôn, thưa các vị, nó quẩn áo, nó sâu sắc, nó mênh mông. Mà chúng ta thì dường như rất là nghèo nàn, chúng ta rất nghèo nàn, hiểu về những cái danh hiệu tôn xưng Đức Phật thôi thì chúng ta hiểu nó cũng rất là nghèo nàn. Đây là cái lỗi lầm mà người tu Phật chúng ta nên khắc phục ạ. Ngay câu đầu vẫn lang thang đi chẳng vui, các vị biết rằng Bồ Tát Đại Huệ tán thán Đức Thế Tôn. Câu đầu là thông thường mình nhớ rằng là mấy cái buổi thất trần khiển điện để đưa các vị hòa thượng vô lò thiêu đó, các vị hòa thượng mà cầm tích trượng vọng với đất này nè, khai thị đó, các vị có nhớ không? Thế gian ly sinh diệt du như hư không qua, trí bất đắc hữu vô nhi hưng đại bi tâm. Mình dẫn câu này nữa, như cái tông hiệu tối thắng tôn thì các vị biết rồi nghe, phần thứ ba đó là phần C, tán thán. Tán thán Phật của kinh Lăng Nghiêm, tán thán Phật của kinh Lăng Già. Cái này làm ăn cho nó đàng hoàng, nó có sách nó có chứng á, mai mốt mấy thầy còn tìm vô. Có chuyện vui đó, mình qua Canada mình có buổi nói chuyện với tăng ni. Thế rồi có một thầy huynh đệ mình, ông nói, ông dẫn ông nói là cái kinh này kinh kia mình về mình kiếm muốn chết, kiếm đâu ra đâu, ông nhớ làm sao. Mình nói ủa tôi nhớ từng kinh đó mà. Nó thôi đi, thà thầy nói rằng thầy không nhớ, thầy nói rằng trong cái bộ tương ưng bộ kinh mình về mình kiếm hết cả tương ưng bộ kinh, kiếm đâu ra. Nó ủa đâu biết, nhưng mà cảm ơn tôi đi. Cảm ơn là sao? Nó nhờ tôi nói chặt đó cho nên thầy đọc hết điều bộ tương ưng bộ kinh, cũng là loại lý sự. Chứ đúng ra thì thưa các vị, mình nên trích dẫn chính xác, cho nên sau này mình có thói quen rằng mình ghi xuất xứ đàng hoàng. Ví dụ như mình trích cái câu đó từ Lăng Già thì mình nói đây là cái nguồn từ Lăng Già Sư Tư Ký ngang, dòng nào mình không nhớ nhưng mà đọc không đó. Tại vì những lớp học cư sĩ thì nó dễ, lớp học tăng ni thì người ta học với mình xong rồi họ về họ tra khảo lại. Thành ra rồi thưa các vị, đây là những cái nguồn như tán thán Phật tối thắng tôn á, thì thưa các vị, đó là cái nguồn từ cái câu của thầy Tuệ Sĩ nghe. Không biết các vị còn nhớ không? Tất nhiên nhiều trong kinh văn, nhưng mà mình xin dẫn ra đây để cho quý thầy có một cái khái niệm về những con người học Phật, họ có cái năng lực là sử dụng ngôn ngữ rất giàu. Thầy Tuệ Sĩ thầy có một bài thơ lúc ở trong tù, mình chép ra đây tặng cho đại chúng luôn nha. Chép ra đây, chưa đi vô cái bài này câu nào hết nha, đang đi lang thang. Phụng thử ngục trung phạn, cúng dường tối thắng tôn, trần gian đa quyết lệ, bỉnh bác lệ vô ngôn. Mình thấy có một số cái thầy hay dịch nhưng mà mình thấy không hay, cho nên mình không có thuộc bản dịch làm chi. Phụng thử ngục trung phạn là con nâng cái bát cơm ở trong tù này, phụng là dâng lên vậy nè. Ngục trung phạn là cơm trong tù, nâng bát cơm trong tù. Cúng dường Đức Như Lai, tối thắng tôn cũng là Đức Như Lai nghe, bậc tối thắng mà. Trần gian đa quyết lệ là trần gian này cái sự thù hận của con người làm khổ con người đến nỗi khóc máu chảy ra khóe mắt. Bỉnh bác lệ vô ngôn, đa dường như đa quyết hận quyết lệ gì mình nhớ không có chính xác, dường như chữ hận thì phải. Đấy, cứ hai chữ đi cho chắc ha. Cái hận thù giữa trần gian này báo đổ đầy trên mặt đất hết, cho nên con ôm mình bán bỉnh là bưng mình bán này, nước mắt chảy đầm đìa không nói được một lời. Từ cái nguồn này chúng ta có một cái nhìn rằng là những bậc thầy thông tuệ họ có nhiều cái từ ngữ sử dụng để tôn kính Đấng Như Lai, là để chúng ta là đệ tử Phật mà không học được những điều này, không thuộc những từ này là mình thiệt thòi lắm. Thế rồi mình giải thích cái phần này để minh chứng cái chữ tối thắng tôn cũng là cái từ tán thán Phật nhưng mà nó không nằm trong thập hiệu Như Lai. Là đi cái phần thứ ba thưa các vị, tán thán về những phẩm đức của Như Lai. Mình xóa này nhé, cái này phụng thử ngục trung phạn, cúng dường tối thắng tôn, trần gian đa quyết hận, bỉnh bác lệ vô ngôn. Có lẽ đa quyết hận á. Thì mình trích một đoạn, tại vì ở đây nó có một cái từ nó quan trọng là bi mẫn là hữu tình này nghe. Mình sẽ giải thích cái từ bi mẫn trước, rồi nói từ nhắn tiếng trí sau. Bồ Tát Đại Huệ đến đảnh lễ Thế Tôn và Ngài nói cái câu kệ tán thán Đức Phật như thế này là thế gian ly sinh diệt, du như hư không qua, trí bất đắc hữu vô, nhi hưng đại bi tâm. Đó là một đoạn nghe, thêm đoạn nữa đi. Thế gian ly sinh diệt, du như hư không qua, trí bất đắc hữu vô, nhi hưng đại bi tâm. Nhất thiết pháp như huyễn, nhất thiết pháp như huyễn, viễn ly hư tâm thức, trí vô đắc hữu vô, nhi hưng đại bi tâm. Viễn ly hư đoạn thường, thế gian hằng như mộng, trí vô đắc hữu vô, nhi hưng đại bi tâm. Trước tiên á, thì ba đoạn này đều có chung một cái nét là tôn kính Đức Thế Tôn bằng một lời sướng kệ trước khi trình bày những cái điều nghi ngờ của mình đối với một bậc thầy vô vàn tôn kính. Thế nhưng các vị thấy rằng là mỗi một đoạn lại biểu lộ một cái sắc thái đặc thù về phẩm đức của Như Lai nghe. Đoạn đầu là đây là một đấng rời sinh và diệt của thế gian. Thế gian ly sinh diệt nghĩa là rời sinh diệt ở nhân gian. Và quán chiếu rằng là tất cả những cái hiện pháp của nhân gian này nó giống như là hoa đốm trong hư không vậy, thành đạt được trí tuệ vượt khỏi có và không, Trí Bồ Tát Hữu Vô là có được năng lực trí tuệ vượt cả cái có và cái không. Rồi từ nơi cái nền tảng đó mới khởi đại bi tâm. Thưa đại chúng rằng là cái điều giải thích một cách ngắn gọn thế này, bi tâm của Như Lai, từ tâm của Như Lai nó vượt ngoài mọi chấp trước, vượt ngoài mọi ái nhiễm, vượt ngoài mọi có không, nghe tức là vượt tất cả những cái điều kiện, những cái nhân duyên, những cái đối pháp. Cái trạng thái tâm đại bi đại từ của Như Lai đó, nó biến mãn hư không giới, nó cao hơn cái tầng của các vị Bồ Tát chứng nghiệm. Bồ Tát là đã chứng nghiệm được từ vô lượng, bi vô lượng rồi. Thế nhưng với Như Lai thì thưa các vị, nó bao trùm ở bên trên như là một bầu trời, bao trùm luôn cả cái giác ngộ của các vị Bồ Tát. Cho nên ngay câu đầu là các vị thấy là thế gian ly sinh diệt, du như không qua, chỉ bất đắc hữu vô như hương đại bi tâm. Thật ra cái câu kệ này nó rất là hay, ý nghĩa rất là thâm sâu. Điều thứ hai nữa là khi ta sướng lễ câu kệ này, nghĩa là cái câu kệ phát ngữ trước khi mình nhắc tâm lãnh lễ thập phương điều ngữ sư á, thì cái câu này các thầy thường dùng để tuyên pháp ngữ trong những cái buổi lễ rất ư là tuyệt vời. Thực ra thì mình không có đủ quá nghèo nàn, và mình hạn cuộc mình trong những cái sinh hoạt nghi lễ, các thầy nên học những câu kệ ngữ này để có khi mình dẫn đồ tôn đệ tử tín đồ đến những già lam tự viện đó, trước khi sướng lễ chí tâm lãnh lễ thập phương thường trụ tam bảo, các thầy sướng một câu thế này nó quá là hùng tráng, quá hay ho, quá đẹp. Điều thứ hai nữa là chứng minh cho các truyền thống già lam ta biết rằng là các thầy cô tu trong truyền thống Trúc Lâm. Ở trong nội chúng thì sinh hoạt theo quy chế của Trúc Lâm, nhưng mà khi bước vào đời sống thì hòa nhịp với tăng già. Điều thứ hai là không kém cạnh về cái chất lượng của lễ nghĩa là một, và cũng không có phải là người thiếu cái trình độ học Phật thâm sâu là hai nha. Còn không mà thưa các vị, mình đến đâu mình cũng chứng minh mình là Trúc Lâm, rồi mình cứ đem nguyên bản của Trúc Lâm, thì điều thứ nhất thưa các vị, rõ ràng rằng là người ta có thể nhìn mình bằng con mắt ít nhiều kỳ thị. Điều thứ hai, có khi họ đánh giá là truyền thống Trúc Lâm á, các thầy dường như là cái năng lực học Phật Pháp không đủ rộng, cho nên các thầy chỉ ứng dụng một cách rất là hạn chế trong phạm vi thôi. Thưa các vị, khi ta có nỗ lực Phật Pháp đủ quẩn áo và thâm sâu thì thưa đại chúng rằng là mình có quyền ứng dụng điều này trong cái sinh hoạt tiếp xúc nè, cái sinh hoạt hội nhập vào dòng chảy đạo Phật nè, sinh hoạt để có thể làm cho Phật tử họ có niềm tin, họ có cái niềm tự hào nhất định về cái dòng thiền Trúc Lâm. Đó là mình nói về cái ngoại vi nghe, học thuộc những câu kệ. Thưa đại chúng rằng nó tăng trưởng cái năng lực hiểu biết, nó làm giàu có đời sống mình, và nó làm thành cái sự ứng xử của mình có khi đẹp đẽ, hài hòa, không có làm thành cái sự kỳ thị đối với người. Và cái điều này nó lại có cái điều hay là nó không chứng minh về cái bản ngã tông môn nghe. Thông thường chúng ta có một cái loại tưởng chừng như mình rất là trung kiên, nhưng mà đó là cái cách mình chứng minh bản ngã tông môn nữa. Coi chừng nó có cái thầm lặng bên trong như vậy nghe. Cho nên đây là cái phần ngoại vi thôi, rất là bình dị trong cái cách cư xử đời thường thôi. Và mình có cảm nhận rằng là khi ta đứng trước Phật điện, khi ta đứng trước nhà tổ, ta có câu mửu đầu trước khi đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại tổ sư. Thưa các vị chỉ cần sướng lên một câu mửu đầu như thế này, là câu kệ ngữ như thế này, thì thưa đại chúng rằng là đủ sức để chinh phục không những là nơi chốn chúng ta đến, mà chinh phục luôn những người không cùng quan điểm tu với ta, mà họ rất nể trọng. Tại vì tưởng ra mấy ông thầy tu theo sư ông Trúc Lâm dốt quá ra, mấy ông rất là thông tuệ nghe. Ông đứng trước bằng tổ, trước khi lễ tổ, và Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại tổ sư, ông đã sướng một cái câu là rất ư là hay ho, từ truyền thống của cổ truyền của Phật giáo. Cho nên các vị nên nhớ đây những loại câu kệ ngữ các thầy truyền thống từ thường mình ít nghe lắm. Một đôi khi chấn tích Sướng pháp ngữ khi làm lễ phất trần khiển điển cho các vị hòa thượng thì họ sướng một đoạn đầu thôi: thế gian đi sinh diệt, du như không qua, trí bất đắc hữu vô nhân đại bi tâm. Và nếu mình thuộc đúng ba đoạn, nhiều hơn ba đoạn thì quá hay. Đây là điều thứ nhất mình gọi để cho các vị ý thức rằng là mình đừng có tự làm nghèo mình, tự làm mình nghèo khó nghe. Mình muốn hoằng hóa thiền tông trên đất nước Hoa Kỳ, mình muốn người ta nể trọng tông phong của mình, thì thưa các vị, mình không có thể cứ khu khu chỉ biết một việc rất nhỏ trong phạm vi tông môn mình mà mình có thể chinh phục được người. Nói chỉ chinh phục thì quá đáng, nhưng mà mình chỉ biết trong phạm vi rất nhỏ, thì thưa các vị, cái công vô hành trì của mình nó không đủ vững. Và đôi khi mình rất là ốm yếu trong cái cách mình hướng dẫn người Phật tử là thương quý mình, là đến với mình trong công trình tu tập. Tại vì cái môn thiền định của sư ông Trúc Lâm đó, thưa các vị, nó dành cho thành phần ưu tú, thành phần có trí tuệ, có được căn cơ rất là sâu sắc, thể ngộ được tâm tông của nhà thiền. Trong khi các vị bị hình dung rằng cả 1.000 người Phật tử đến với mình, họ có khả năng là có được căn cơ sâu dày để thể ngộ được tâm tủy của thiền không? Không, đâu đơn giản. Trong phạm vi nhỏ thôi, tăng ni xuất gia chúng ta là tính ra được bao nhiêu người có thể liễu ngộ được cái điều ông cụ giải thích, để cho mình thấy được tánh không sinh diệt của mình, để mình an trú cây nơi đó hành trì. Thế cho nên nếu không có những cái phương tiện đủ rộng từ cái nền tảng kinh văn của Phật dạy, thì thưa các vị, coi chừng là mình làm hỏng chân của những người mới đến cái công trình tu nghe. Ngay cả tăng ni mình cũng vậy, cái nền tảng học Phật pháp không từ kinh điển của Phật dạy thiết lập được cái vô cùng quan trọng, thì coi chừng mình cũng hỏng chân đi vô con đường hành trì á. Trong khi đó thì một số các thầy, thưa các vị, rằng là họ rất là cục bộ, họ rất nặng nề, họ nghĩ rằng là nói những điều từ tinh thần kinh văn đó là chống trái với tông môn, gọi rằng là những con người phản đảng. Cái tinh thần là độc tài của xã hội Việt Nam thì nó có, nhưng mà chúng ta đừng để cái tinh thần độc tài nó có mặt trong cái dòng chảy tông môn nha. Đôi khi mình hiểu lầm điều này. Trong khi đó nhìn cho tỏ tường, thưa các vị, thiền Đông Độ của truyền thống tổ sư, mình không nói chi thiền của sư ông Trúc Lâm, nhưng thiền Đông Độ tức là cả dòng thiền Trung Hoa. Các vị nhìn 1.700 công án của các vị thiền sư, không có công án nào vượt ngoài niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp mà chứng ngộ được tâm tỷ của thiền đâu. Không có lời giải nào của vị thiền sư đặc thù không dính với phương pháp thiền tập của Như Lai. Lặp lại đây một lần để cho quý thầy am tường: Như Lai thiền, thưa các vị, là nó bao trùm luôn tất cả những chi nhánh thiền trên hành tinh này, chứ không phải Như Lai thiền là phương pháp thiền đối cơ. Như Lai thiền là một phương pháp Đức Thế Tôn thiết định cho mọi căn cơ trên hành tinh của chúng ta, từ quá khứ tới hôm nay và về sau. Trong khi thiền Trung Hoa của các tổ, thưa các vị, là đối cơ lập pháp với một địa vực như vậy, văn hóa như vậy, thời gian như vậy, với điều kiện như vậy, cho nên các ngài thiết định. Cho nên ngồi trên xe nói chuyện với thầy Đăng Trang mà nói rằng là thiền đốn ngộ Trung Hoa nó không đơn thuần là giống như nhau. Từ ngày đầu Bồ Đề Đạt Ma có mặt trên đất nước Trung Hoa, trải dài cho tới thời Tống, thời Nguyên, thời Minh, cho tới thời Thanh và cận đại, là một dòng chảy. Thưa các vị, mạch máu của Như Lai chảy ngang qua dòng thiền Đông Độ cho tới sau này vẫn là dòng máu, thế nhưng mà tùy vào cái điều kiện căn cơ của từng thời đại, văn hóa của từng địa vực, Và căn cơ của từng con người đến và các vị thiền sư thiết kế cái công trình tu nó có khác biệt ít nhiều nghe. Nếu không khác biệt làm sao có năm tông bảy phái? Nếu không khác biệt làm sao có chuyện là từ thiền chưa hề phát sinh công án gì cả, từ thời ngày Lục Tổ Huệ Năng cho tới Nam Nhạc Hòa Nhượng. Từ Nam Nhạc Hòa Nhượng về sau mới có cái thiền công án nghe. Mới có những cái pháp ngữ đặc thù. Rồi sau này mới có cái thiền thoại đầu, rồi có thiền niệm Phật, cũng có niệm Phật thiền phối hợp lại, rồi tới thiền tĩnh song tu, rồi cho tới cận đại, thưa các vị, pháp môn niệm Phật nó lấn lướt luôn, nó làm cho dòng thiền biến mất. Thế thì các vị hình dung rằng là không có một dòng thiền nào không tùy cơ duyên của những chúng sinh đối cơ lập pháp riêng. Thiền Như Lai đó là bao trùm luôn tất cả dòng thiền có mặt nha. Nếu anh tu thiền mà không có lấy nền tảng giáo lý là đạo Phật làm căn bản thì anh tu thiền ngoại đạo rồi. Cho nên thiền đốn ngộ hay là thiền công án hay là niệm Phật hay là thoại đầu vân vân, thưa các vị, không vượt ngoài bốn món thiền tứ niệm xứ của Như Lai là như vậy. Cho nên nếu mình hiểu được điều này, thưa các vị, mình không đến nỗi quá ư là cục bộ. Hiểu được điều này, mình lấy kinh văn làm nền tảng hướng dẫn Phật tử tu. Và khi căn cơ họ chín muồi thuần thục thì mình đưa những cái pháp tinh yếu của dòng thiền Trúc Lâm ông cụ Trúc Lâm xây dựng đó, mình nói đây là phương pháp đặc thù của sư ông khai triển. Thì thưa các vị, mình nâng người ta từ nấc thang thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, đưa họ đi vào cái cửa nhà thiền thì có gì gọi là phản đảng đâu. Mình dạy người ta như vậy họ có được an lạc nhất định. Còn không thì thưa các vị, vô hình trung rồi mình làm cho người Phật tử họ lừa dối nghe. Lừa dối là sao? Vô cửa Trúc Lâm thì vô không được. Thế nhưng mà yêu mến ông cụ Trúc Lâm, gắn bó dòng thiền Trúc Lâm, nhưng mà phải lén đi vô những cái bộ môn khác đi tu, và không dám nói sợ mấy thầy Trúc Lâm rầy cho. Tôi đi khóa thiền của anh Ca 10 ngày nè, tôi đi khóa thiền của sư Trí Dũng 10 ngày nè, khóa thiền của ngài Kim Triệu, vân vân. Tôi qua Miến Điện tôi học tôi tu. Thế nhưng mà không dám nói, tại vì sợ. Thế thì vô hình trung mình làm thành cái sự lủng củng trong đầu bộ nghe. Cho nên các thầy nên nhớ đây là một cái cửa rất là quan trọng. Chúng ta nên nhìn lại những vấn đề truyền đạt của chúng ta, tu tập của chúng ta, dạy chúng của chúng ta. Liên hệ với điều này, mình nói để cho các thầy ý thức thêm. Thực ra Phật giáo truyền thống chưa hề rời pháp chế Như Lai. Từ cái sinh hoạt thực tập căn bản cho tới nội dung giáo lý, cho tới thấu hiểu được đạo, lý giải được con đường tâm tánh để tu tập chưa hề rồi. Thấy thì như vậy, vẫn càng, vẫn trống, vẫn ê a. Đủ mọi điều dường như rất ư là khác biệt với dòng chảy chánh pháp, nhưng mà thưa các vị, họ đều khéo duy trì. Khéo duy trì tuy nó hình thức nhưng mà cũng duy trì đẹp. Đó là chứ. Bước vô dạy lan học quy nghi chết bỏ đó, để đi, để đứng, để nói, để cười, để chải răng, để rửa mặt, để mang đôi dép, để mở cánh cửa. Các vị hình dung những điều đó đành rằng gọi rằng là tùy ni nhật dụng, gọi rằng quy nghi, nhưng nó từ đâu sinh ra vậy? Từ niệm thân đi vô thôi nghe. Nếu không có niệm thân thì thưa đại chúng, dù cho các vị nói đạo lý mà trời mưa qua cúng dường, các vị không có được cái thân hành, tức là không có được cái thân giáo thì làm sao giải người ta. Nói thì rất hay nhưng mà đi thì đá thúng đụng nia, nói năng thì mồm hoàm, ăn cơm rồi hai ba cọng rau nó còn dính miệng mà vội vàng thuyết pháp, thì hỏi chứ còn nghĩa lý gì để chinh phục người ta đến với mình ta tu tập. Những cái nguyên nghi này nó không đâu ngoài cái việc niệm thân hành đó nghe, chưa cần biết nội dung anh tu ra làm sao. Tôi đến thiền viện Đại Đăng này, tôi thấy mấy thầy đi đứng nói cười lượm rác quét nhà sửa kiển tứ hoa cư xử với nhau, thưa các vị, họ đủ lại rồi chứ họ không cần phải học phá với các vị đâu nghe. Đến ni viện họ không cần phải nghe mấy cô dạy, cũng chẳng cần đè đầu người ta dạy đâu. Phật tử nó đủ thông minh lắm, nó nhìn quý cô thôi, cư xử với nó, nói một lời với nó, hỏi thăm nó vài lời, cư xử với nhau thôi. nó đủ ngưỡng mộ, lòng nó tràn đầy hỷ lạc. Tại vì thưa các vị, ở đâu thì người ta còn lừa dối nhau được, nhưng đất nước Hoa Kỳ này các vị lừa dối người ta không được đâu nghe. Dân Mỹ nó khôn chứ không phải dại đâu nghe. Dân đã từng bỏ của cải Việt Nam, liều sống liều chết băng qua đại dương và dựng nên cơ đồ từ hai bàn tay trắng, thì các vị hình dung rằng là mình làm sao mà bì được với cái sự thông minh của người đời. Cho nên nó nhìn các vị, nó biết các vị ngay chứ còn không cần nghe dạy đâu. Và các cô, các thầy có khi hiểu lầm, tưởng rằng là mình có mặt ở trong thiền viện vài mươi năm rồi, các mình qua mình làm thầy người ta một cách dễ dàng. Có khi nó quý trọng hòa thượng đó thôi, nó sùng tín Tam Bảo đó thôi, chứ còn nó nhìn cái tư cách của mình. À, thưa các vị, nó đánh giá ngay chứ. Cái văn hóa của mình, cái cách cư xử của mình, thưa các vị, nó còn chưa ngang tầm với cái thành phần trí thức, hiểu biết, có trình độ văn hóa đời. Có khi vậy nghe. Không đơn giản đâu. Phải học nhiều thứ lắm. Vô nhà ngồi uống nước, nói chuyện, xin phép sử dụng cái restroom thôi là nó đã nhìn ra tư cách của mình ra làm sao rồi. Cho nên thưa các vị, không đơn giản. Cho nên nhớ là đối với người xuất gia chúng ta, cái nền tảng căn bản thiết lập cho được đó là niệm thân hành. Thế rồi niệm thân hành diễn dịch bằng cái khác đó là chi? Tỳ ni nhật dụng. Và tóm yếu là những điều mình thưa. Thưa quý thầy rằng là ngay những bước đầu căn bản, dù cho truyền thống già lao họ chưa hẳn tự hào họ tu thiền, họ vô họ tụng kinh thôi, họ làm đám thôi, họ sống lăng xăng thôi, nhưng mà tất cả cái nền tảng đạo Phật được thiết kế từ các vị tổ sư đã có cái sinh hoạt thực tập thiền rồi nghe. Từ Huy Nhi đã có thiền rồi, cho nên mình đừng có hiểu lầm rằng là chỉ có mình tu thiền. Không, đừng hiểu lầm rằng là chỉ có mình tu theo chánh pháp. Không, thưa các vị, người ta đều đến với đạo đều hưởng cái hương vị chánh pháp cả. Rồi ở một cái tầng thâm sâu thì đừng nghĩ rằng là cái dòng thiền của chúng ta tu, thưa các vị, là tuyệt vời nhất. Thưa, mình kế thừa pháp chế Như Lai, học pháp Như Lai, kế thừa luôn dòng chảy của chư tổ Trung Hoa, kế thừa luôn những pháp yếu hành trì từ truyền thống của Trúc Lâm. Do vậy cho nên, thưa các vị, hãy lấy đi cái đầu đầy độc tôn về tông môn của chúng ta, đầy kỳ thị đối với những pháp hành trì. Và có như vậy thì mình thoáng, càng không phải là người cô phụ pháp môn và cô phụ ân đức của sư ông giáo hóa. Còn không thì các vị tưởng chừng như mình có hiếu, nhưng mà mình là người bất hiếu đó. Tại vì mình làm cho cái dòng chảy sư ông nó tắt ngấm, nó không có phát triển được. Phải thông tuệ, phải quyên áo về giáo lý, là phải tu tập đàng hoàng tới nơi tới chốn mới có thể tự hào rằng mình là người kế thừa được tông Trúc Lâm nghe. Còn nếu thiếu đi những yếu tố này, mình chỉ là những người, thưa các vị rằng là làm cho tông môn của sư ông càng ngày càng teo tóp lại, nhỏ bé lại. Lỗi lớn của thế hệ thứ hai, thứ ba. Đừng nghĩ rằng mình một bề đánh bóng ông cụ, tôn vinh ông cụ, làm theo những điều ông cụ mà không biết trân quý những cái điều ông cụ dạy. Đó là cái yếu tố rất quan trọng, là tu tập để thành đạt sự nghiệp trí tuệ, đủ năng lực, đủ phương tiện lực để hành đạo. Đây là cái yếu tố rất là quan trọng. Cho nên mình nghe một số các thầy cô rất là cực đoan, mình nghĩ ôi các thầy cô này coi chừng là vô hình chung làm thành cái sự tắc ngấm của dòng chảy Trúc Lâm như chơi á. Đây là điều thứ nhất, mình giảng linh tinh nhân về những cái chuyện mình đang giải thích thế này để cho đại chúng có cái nhìn tổng quát về con đường thiền tập nhé. Ý chính của mình gom lại, thưa các vị, học vào kinh giáo rất là quan trọng, học kinh giáo rất là quan trọng. Cái năng lực hiểu biết của các vị càng rộng á, cái nhìn của các vị càng thoáng đãng, tâm thức các vị càng mênh mông, chấp trước của các vị nó rơi rớt nhẹ hết, và đi vô cái chiều sâu của giáo lý bao nhiêu thì ta càng thấy sáng những cái vấn đề của sư ông Trúc Lâm dạy cho chúng ta bấy nhiêu, và cái niềm tin càng vững vàng công phu hành trì càng sâu sắc, thì cái điều quan trọng là cái khả năng truyền đạt giáo lý để người ta hành trì nó càng dễ nghe. Tại vì mình hiểu tỏ tường, mình giàu có ngôn ngữ chữ nghĩa truyền đạt, mình có một cái nội dung tu tập rất là thâm sâu, cho nên thưa các vị, mình mới có khả năng đền ơn được ơn của thầy. Còn không thì cô phụ ơn thầy á. Ngài là Bậc Thế Tôn, Bậc Thầy nhất thiết trí, bi mẫn loài hữu tình, rộng thuyết nghĩa chân thật. Thưa các vị, là ba câu đầu là tôn kính Đức Như Lai, nói lên phẩm đức của Như Lai nha. Ngài là Bậc Thế Tôn, Ngài là Bậc nhất thiết trí, Ngài là Bậc Thầy tuyệt vời. Trí tuệ của Ngài chứng đạt siêu thế, bao trùm luôn tất cả những cái loài học thuyết của nhân gian. Nhất thiết trí nó hàm nghĩa như vậy. Mọi loại lý luận nhân gian, mọi loại trí lự của trần đời, nó đều nằm ở trong cái pháp sinh diệt, đều gọi là trí hữu lậu cả, không có trí nào là vô lậu hết. Dù có sức mạnh của nó ảnh hưởng tới nửa hành tinh, hoặc là nó làm thành một cái chủ thuyết đến nỗi rằng là 1/3 nhân loại đều cúi đầu tuân theo như chủ thuyết của các Marx Lenin. Nhưng mà thưa các vị, nó sinh ra từ cái nền của trí hữu lậu, từ cái vô minh. Do vậy cho nên nó tác hại đến con người, đến xã hội, làm thành nhân quả giết cả vài trăm triệu con người. Những cái tên đó thưa các vị, nó có thể có sự thông minh nhất định, nhưng mà cái nền tảng sự thông minh ấy, nền tảng của nghĩ suy ấy thưa các vị, nó đặt trên cái nền tảng của tâm thức gần nhất là tham sân si. Sâu thẳm hơn đó là trên cái nền tảng của vô minh lậu hoặc. Do vậy cho nên nó làm thành cái tác hại cho chính hắn. Thế rồi quyền quy hắn lớn thì làm thành tác hại cho gia đình hắn. Lớn hơn nữa làm thành tác hại cho một tiểu bang Hoa Kỳ nghe. Cái điều này mùa Covid này các vị nhìn ra mà. Có nhiều tên như là thống đốc tiểu bang New York đó thưa các vị, là một loại cực đoan của phe dân chủ á. Và thống đốc hay cái bà chủ tịch gì tiểu bang Seattle cũng vậy. Thế thì các vị thấy là cái ảnh hưởng của cái loại trí do tham sân si này sinh ra trên cái nền vô minh này, điều thứ nhất nó tác hại cho ta, tác hại cho người thân của ta, tác hại cho cộng đồng mà ta có quyền quy lãnh đạo. Rộng hơn nữa thì nó tác hại cho một quốc gia. Rộng hơn quốc gia nó tác hại tới đâu? Cả hành tinh này. Trong khi nhất thiết trí Như Lai là trí tuệ siêu thế, chứng nghiệm niết bàn, đoạn sạch lậu hoặc, không còn tham sân si, không còn dư tàn của nghiệp. Cái nền tảng trí tuệ này nó không có đặt trên cái nền tảng vô minh lậu hoặc nghe. Nền tảng trí tuệ này đặt trên đâu? Trên vô dư niết bàn. Do vậy cho nên gọi là bậc nhất thiết trí. Thế rồi từ bậc nhất thiết trí này, thưa các vị, khởi bi mẫn hữu tình, nó không phải là chúng ta khởi yêu thương từ cái nền tảng của tâm ái nhiễm. Thưa đại chúng rằng là nó có nhiều tầng trong cái chuyện yêu thương, chứ không phải chỉ đơn thuần là yêu thương mà gọi rằng là tôi đang sử dụng cái tâm yêu thương của người tu Phật. Thưa, tùy trình độ tu ta ở một cái ngưỡng cửa nào thì cái năng lực yêu thương ta nó đạt đến cái ngưỡng cửa ấy. Càng lên cao thì cái tâm yêu thương ta, thưa các vị, nó không có làm cho mình khốn đốn, nó không làm cho người khốn đốn nghe. Chưa nói gì về cái năng lực yêu thương từ công trình tu tập thành tựu. Yêu thương của người có trí, yêu thương của người vô trí đã khác rồi. Yêu thương vô trí thì sao? Thưa các vị, là nó muốn cho người thương hắn là phải nhìn hắn thôi, thương hắn thôi, sở hữu hoàn toàn, lệ thuộc hoàn toàn vào hắn. Thế là người có trình độ trí tuệ thì yêu thương, nhưng mà tặng cho cái người mình thương đó một không gian nhất định để ta sống còn chứ. Cây nó cũng cần không gian để nó vươn cành, vươn nhánh. Cá nó cũng cần nước rộng để nó bơi, nó lội. Con người được anh nuôi trong cái bầu khí quyển thương yêu, con người cũng rất cần tự do nghe. Thế nhưng mà cái trình độ ta nó ngang chừng đó, ta chỉ biết ta thương mà người kia phải hoàn toàn lệ thuộc ta thôi, không được quyền ngó ai, không được quyền đi với ai, không được quyền làm quen với ai, không được quyền gọi điện thoại với ai. Thì các vị thấy rằng cái trình độ này nó có phải là trình độ yêu thương của một người có trí tuệ hay là trình độ yêu thương của kẻ ngu. Đây là dạng ngu si ngay, tại vì nó làm như vậy thì nó giết người nó thương, và người nó thương chết thì nó cũng chết, cho nên làm khổ mình, làm khổ người. Chưa nói gì về chuyện tu tập đạo lý, hay nói cái chuyện đời thường thôi, người như vậy trần đời này nhiều hay ít vậy? Nhiều. Không có cặp tình cảm luyến ái nữ nam nào nó không có những cái phần này. Thế rồi vươn cao khỏi phần này, người có trình độ nhất định ở đời thưa các vị nó thương, nhưng mà có khi nửa năm nó gặp nhau một lần. Tại sao vậy? Nó có việc làm của nó có lý tưởng của nó có cái định hướng của đời sống của nó, cho nên chồng một nơi, vợ một nơi, làm từ thiện, gây dựng sự nghiệp, năm thở mười thì gặp nhau, nhưng mà nó có niềm tin vững chắc về nhau, nó có tình cảm dành trọn vẹn cho nhau, cho nên nó gặp nhau nó không làm khổ, không nghi ngờ, không ghen tương, không có ràng buộc. Càng lên cao càng gần với đạo nghe. Tại vì cái hoàn thiện nhất của tâm thức nè, của tình cảm, của trí tuệ là chân thiện mỹ, cho nên đời sống nhân gian nó không học đạo, nhưng mà nó đẩy tâm thức dân đến chiều cao thì nó tương ứng với đạo. Cho nên nó càng thương như vậy thì nó càng tạo cho người thương của nó có nhiều không gian. Nó tặng cho trọn vẹn một bầu trời đó để vào chơi thôi. Và nó không có ràng buộc bắt rằng là phải thương mình tôi. Anh có quyền mở rộng cái cửa trái tim anh thương muôn người. Anh có quyền lấy tài sản của tôi, anh giúp cho nhiều người được hỷ lạc, được hạnh phúc. Không quan trọng. Còn chúng ta, thưa các vị, cái túi tiền của mình đếm khư khư từng đồng, thương thì cứ thương, nhưng mà lấy 100 đồng bạc cho bố mẹ thì đừng có hòng. Thì thưa các vị, hai cái trình độ này nó khác biệt á. Đó là mình nói nhân gian thôi. Thế là trong đạo, thưa các vị, đạt đến một mức độ tu tập đến chiều cao bao nhiêu thì cái năng lực yêu thương càng ngày càng vô điều kiện bấy nhiêu nha. Ở mức độ bình thường như chúng ta chỉ thấy một điều là ta thương thầy ta thôi, quý kính một mình thầy ta thôi. Tại vì thầy ta ban pháp y cho ta dòng sử pháp, nuôi ta để ta trưởng thành, tạo hình hài pháp thân của ta. Và thưa các vị, mình cứ cột chặt đời mình vào vị thầy của mình, thế rồi các vị nâng tâm thức đến một chiều cao, các vị thấy, ồ, thực ra thầy mình là chi? Cũng là đệ tử Như Lai. Thầy mình là một trong nhiều vị thầy làm thành cái tác nhân tuyệt vời để nuôi dưỡng tâm bồ đề của mình, cho nên ngoài thầy mình còn có nhiều vị thầy nữa. Vị thầy nào giỏi, thầy nào có trí tuệ, thầy nào dạy được mình tu, thầy nào có thể khơi mở con đường giác ngộ cho mình thì đều là vị thầy của mình được. Cái điều này nó không phải xa lạ đâu nghe. Các vị nhìn trong dòng thiền các vị thấy là nhiều vị thiền sư ngày xưa sinh ra từ một vị nhưng kế thừa pháp phái của vị khác. Tại vì xuất gia với thầy, học pháp với thầy, được thầy ban pháp y, được thầy nuôi dưỡng, nhưng mà lại không ngộ đạo với thầy của mình, lại ngộ đạo với ông thầy khác. Cho nên là tuyên bố tôi là người kế thừa dòng pháp của vị thầy kia. Thì các vị thấy rằng là khi trình độ người ta giác ngộ, mở được cánh cửa khai ngộ tâm, họ đã vượt khỏi cái cánh cửa ràng buộc của tông môn. Cho nên không phải kính một mình vị thầy bổn sư, mà kính luôn vị thầy chứ khai đạo. Không kế thừa pháp phái vị thầy mình, mà kế thừa pháp phái của vị mở cánh cửa tâm cho mình để mình thấy đạo. Đây là trường hợp thứ hai trong đạo. Các vị thấy rằng là trí tuệ, tình thương nó dâng lên bao cao thì nó có một cái nhìn rộng rãi như vậy nha. Đạt đến bi trí viên mãn như Đức Như Lai. Không phải viên mãn là tròn đầy, mà vượt lên trên như bầu trời ở trên trùm xuống vậy, gọi là chi? Trí bất đắc hữu vô như hưng đại bi tâm. Đại bi của Như Lai, thưa các vị, vượt trên cả thương và ghét, vượt trên cả từ bi và lục ba la mật của các vị Bồ Tát. Cho nên trí bất đắc hữu vô như hưng đại bi tâm là như vậy. Chứng được ngã và pháp đều không, phiền não lậu hoặc và sở tri chướng, thưa các vị, đều đoạn diệt sạch. Cho nên thưa các vị rằng là chứng đến tầng này hưng đại bi tâm là như vậy. Đó là Điều thứ hai mình giải thích về bi mẫn là hữu tình nhé. Nét thứ ba, học Hòa Tiễn quá ha, có bốn câu vậy. Nét thứ ba, thứ hai vừa giải thích, thứ ba là rộng thiết, nghĩa chân thật. Thưa đại chúng rằng là cái này nó đòi hỏi năng lực nhất định nha. Có hai năng lực để mình làm được điều này. Điều thứ nhất là ngữ nghĩa. Điều thứ hai là thật trí. Cái nguyên tắc, mình nói cái nguyên tắc dạy học ở đời thôi. Thưa các vị, là một thầy giáo giỏi bắt buộc ông phải làm, đó là ông không có hề dạy những bài học nó ngang với trình độ học trò. Tại vì nếu ngang trình độ học trò thì làm sao lên lớp được. Đầu năm lớp 4 dạy khác, cho tới cuối năm lớp 4 thì thưa các vị nó phải khác rồi. Điều thứ hai, bài ông ra, chủ đề toán của ông đưa cho học trò về nhà làm, thưa các vị nó đều nhích lên trên cao hơn cái trình độ tri thức của học trò đang học một chút. Để làm gì? Nhóm nó lên, nó vươn vai lên, cố gắng hơn. Nó phải vận não, vận óc để có thể là giải quyết xong những đề toán cần thiết. Thế cho nên chưa có ông thầy giáo giỏi nào không dạy học trò là cao hơn cái trình độ nó một chút, để cho nó bật khởi cái năng lực tự giác ngộ, tự mày mò, tự kiếm tìm, tự nâng cấp tri thức của nó lên. Rồi các vị nhìn vấn đề đó, các vị nhận ra ngay về cái lĩnh vực cạn nhất, chưa nói gì nghĩa chân thật nghe. Nói ở mức độ bình thường thôi là các vị dạy Phật Pháp đời thường thôi. Cái yêu cầu cũng như vậy. Thực ra, nếu chúng ta chỉ dạy đạo đức xã hội đời thường, giống như công nhân giáo dục ngày xưa, hoặc là cái môn đạo đức ngày xưa, thưa các vị, cái đó đâu cần mình dạy. Ta đã có rồi. Và điều thứ hai nữa, thưa đại chúng rằng cái nhu cầu người ta đến công trình học Phật không phải người ta học những cái tâm lý xã hội đời thường. Tại vì cái đó ở đời nhiều lắm. Bác sĩ nè, kỹ sư vân vân, thưa các vị, cái chuyện đó ở đời nó học ra trường nhiều. Cái chuyện đó cần là Phật Pháp thôi nghe. Và do vậy cho nên thưa đại chúng rằng ngữ nghĩa Phật Pháp khác vị thông, điều thứ nhất nó làm thành một cái phương tiện tuyệt vời để có thể truyền đạt được nghĩa chân thật của công trình tu tập đến với người Phật tử. Tại vì ngữ nghĩa mình không đủ giàu, ý tưởng mình không có đủ rộng, năng lực đọc học kinh văn của mình mà nó còn cõi, thưa các vị, mình không có thể giúp cho người ta nâng cao lên được. Nhiều lắm là ngang tầm với họ thôi. Nhiều lắm là sử dụng cái tri thức đời thường có thể dạy dỗ họ thôi, chứ còn làm sao các vị đem họ đến với công trình tu tập được. Cái điều này nó rất là quan trọng nha. Đành rằng ngữ nghĩa đó là cái phần bên ngoài nhất của người tu. Thế nhưng nó không hàm nghĩa rằng là các vị có được ký ức tốt mà các vị sử dụng ngữ nghĩa tốt. Tại vì mọi ngữ nghĩa, thưa đại chúng rằng nó đều tuôn chảy ra từ tâm của các vị, từ trí tuệ của các vị, nó lại từ cái sự tu tập của các vị. Cũng câu chữ ấy, cũng ngôn ngữ ấy. Thế nhưng, người có tu á, thì cái chữ đó tự nhiên nó có chất lượng, tức là nó có trọng lượng, nó nặng. Còn ta không tu, ta cũng dùng chữ rất là kiêu kỳ, hay ho, thế nhưng mà nó không có sức nặng, không có tác động tâm thức người ta, không gây chấn động cho người ta. Cũng có câu là tôi thương anh, tôi thương em đó, nhưng mà cái miệng mình nói với ngàn vạn người, nói với con chó, thì làm sao bằng cái thằng con trai mà nó rụng tim đối với một cô con gái. Nó nói khác liền chứ. Và những cái ví dụ phàm thường để cho các vị nhận ra một điều rằng là cũng ngữ nghĩa, nhưng mà nó phổ vào đó những cái từ ngữ có hồn, có sức sống, có sức năng từ năng lực tu nghe. Cho nên mức độ cạn là rộng thiết, nghĩa chân thật. Nó đòi cái căn bản là ngữ nghĩa Phật Pháp cho thông. Đây là phần căn bản ạ. Phần thứ hai, thật trí là nó đòi cái công phu tu của các vị. Chưa nói gì đến Phật nghe, nói chúng ta thật trí nè. Hàm nghĩa rằng Mình tu ra làm sao thì mình truyền đạt đến nội dung tu cho người ta là làm vậy. Ví dụ như đời sống tu của mình mà trong bụng mình nó chứa sân si nè, ganh tị nè, thế thì mình truyền đạt cho người ta cái chi? Họ đến với mình, họ từ xa ngưỡng mộ quy danh của mình quá đáng. Thế rồi đến sống thì 3 ngày thấy mình nổi sân 2-3 lần, mất hồn chạy về chứ làm sao tu được. Ví dụ như họ nghe nói ni viện của thiền viện Đại Đăng có khả năng chứa chừng 15-20 vị có thể tu tập được hướng dẫn tốt lành, khuya ngồi thiền tiếng rưỡi, tối ngồi thiền tiếng. Ban ngày thì ngoài cái giờ sinh hoạt chấp tác nó vừa phải thôi thì giờ còn lại dành cái sinh hoạt cho chuyện tu học. Thế rồi họ tới một ngày tiếp xúc và thấy sao mặt mày của mấy sư cô nào cũng nấy đằng đằng sát khí hết. Thưa cái 3 ngày chạy mất, thấy không biết họ tu cái hạnh gì sao thấy mặt mày dường như đang chiến đấu kẻ thù. Thế rồi họ nghe nói năng vì đầy khó khăn, cái gì cũng mắc lỗi được, cái gì cũng làm khó nhau được, cũng dạy người ta. Thế nhưng mà ngôn ngữ mình nó lại dịu dàng hòa ái, nó có bên trong ngôn ngữ đó là cái phẩm chất của sự yêu thương, có bên trong ngôn ngữ mình là muốn dạy người ta để ta nắm được pháp hành trì. Thưa các vị, dù các vị dạy người ta nhưng mà ta tràn đầy hỷ lạc, người ta tiếp nhận, người ta tu nghe. Thế là ngôn ngữ mình nó không có chất tu lòng vào bên trong. Thế cho nên mình dạy người ta thì dường như mình bắt lỗi bắt phải, làm khó khăn nhau, hoặc là làm cho người ta cảm thấy bẽ mặt. Có những điều mình dạy người ta, thưa các vị, làm người ta xấu hổ và người ta cảm thấy bị xúc phạm và người ta bỏ đi là chuyện bình thường nhé. Cũng dạy, nhưng mà lời dạy của các bậc thầy có trí tuệ, có từ bi thì khác. Còn cái lời dạy của chúng ta thì nội dung tu không có, mà chỉ có cái sự là dòm ngó, quan sát, bắt bẻ, sửa mũi, sửa lái người ta, làm cho người ta vô cùng khó chịu. Cho nên hứa lòng rằng là lỡ nghe lần này tôi đến, đừng hòng tôi đến lần thứ hai thất bại rồi. Thế cho nên thưa các vị, thật trí này nó đòi hỏi năng lực tu là như vậy. Thế là năng lực tu chúng ta ở cái tầm vừa phải thôi, bình thường thôi, chưa chứng thánh, chưa làm gì cả. Thế nhưng mình hiền nè, mình hòa ái nè, mình thương người nè, rộng mở nè, mình thấy có một người đến với mình tu là lòng mình tràn đầy hỷ lạc. Thưa các vị, họ đến họ có ăn gì của mình đâu, mỗi người đều có cái phước của họ nghe. Đừng nghĩ rằng họ tới đây họ ăn chực của mình, không, nước Mỹ nào không ăn chực của ai cả. Họ đến là họ mang phước của họ vô. Và thưa các vị, họ đến là từ trái tim rất là chân thành của họ tu, chứ không phải họ đến là vì lý do cầu cạnh lợi danh lợi dưỡng gì đâu. Không, ở đời chuyện đó thừa rồi. Thế cho nên đến một người đến với trung tâm tu học thì mình rất là mừng, rất là hoan hỷ. Tại vì có được người tu thì thưa đại chúng rằng là chứng tỏ rằng là pháp môn của sư ông chói sáng ạ, giá trị rất là lớn lao. Cho nên mình biết ơn những người đến với mình đó. Mình đừng nghĩ là người ta đến thì mình mang ân huệ. À, ngay cái quan điểm này nó đã sai lầm rồi. Thưa các vị, khi mình có suy nghĩ như thế này rồi thì mình trân quý tất cả những người trẻ hay người già đến với mình tu. Có một người mặc áo người tu hoàn thiện về quy nghi thôi, họ đi họ đứng đàng hoàng, họ nói năng cho nó chững chạc, họ có cái sự hiền lành nhất định, họ không có lăng xăng. Thưa các vị, đã lời rồi nghe, đã có phước rồi. Thế cho nên cái quan niệm căn bản nhất là mình nên cài cái chương trình này vô tâm thức là tri ân những người đến với công trình tu. Chưa nói gì về cái chuyện tu giỏi tu dở cả. Đây là căn bản nhất, cả nhất. Là các vị có nghe mình kể một lần đó, lần đó mình đến với nhà khách chân không một lần đó. Cái người tiếp khách mà làm cho mình vô cùng nể phục đó là thầy Nhật Quang ngày xưa ấy. Ông cười cười, ông nói, ông hỏi vài câu: quý huynh đệ từ Sài Gòn ra hả? Vân vân. Thưa các vị, ấn tượng nó rất là làm cho mình không quên được. Ấn tượng thứ hai, thưa các vị, thầy Phước Tú thì đi chợ về thì mang về cái áo lạnh thôi. Thưa các vị, làm cho mình nhớ cho tới 40-50 năm sau rồi, hình ảnh nó vẫn còn đẹp trong tâm thức mình nghe. Đâu cần ông giải pháp gì đâu, sự quan tâm rất là bé nhỏ, mấy bạc thôi là làm thành cái bồ đề tâm nuôi dưỡng được người đến cái công trình tu à. Đây là cái chuyện bình thường nhất, chưa cần giải đạo nghe. Rồi mới đến cái phần thứ ba là giải đạo. Thưa các vị có sự tu tập nhất định từ cái bước căn bản hành trì thôi, từ cái tỳ ni nhật dụng niệm thân hành thôi, thì các vị đã để ý được là người ta đi là người ta ngồi, người ta đứng là ta để dép là ta đóng cửa này, là ta nấu ăn này, ta rửa chén, ta úp ly úp nồi vân vân. Thưa các vị, biểu hiện cái gì? Thông thả chậm rãi làm, mà cái tâm ta để ngay cái chỗ làm, không có chạy đi chơi, là đẹp từng việc làm rồi. Thưa đại chúng rằng là mình đi thì thôi, nhưng mình về mình nhìn cái chỗ xin rửa chén á, mình nhìn mình biết là ai đã vô rồi. Tại vì mỗi người họ có cái sắc thái sử dụng riêng, họ rửa rồi họ vứt ly vứt đũa ngổn ngang á, khi mình bước vô bước ra rồi thì từng nồi đũa sắp ngay hàng ngắn lối, từng cái muỗng cái niệm úp đàng hoàng, từng cái chén úp ngay ngắn đoan trang, và nước văng vãi dưới. Thưa các vị, các thầy thì lao lao vứt miếng giấy, mình lượm mấy miếng giấy đó mình lấy mình lao lại rất là sạch rồi bỏ lại vô thùng. Và thưa đại chúng rằng là cái chuyện tu và chuyện đơn giản này không ai dạy ai đâu nghe, hãy nhìn để học. Và bên cạnh ta nhiều thầy nhiều cô có được cái nhân cách rất là đẹp mà mình học ấy, một lời nói, một cử chỉ, một việc làm, thưa các vị đều đáng để chúng ta học. Mình thấy Phật tử họ bước vô cái họ quay ra, họ ngồi họ sửa từng đôi dép của những người bước vô vậy. Mình hỏi chứ, ủa ai dạy cho Phật tử biết làm chuyện này? Thưa thầy, cái này con học từ khuya mà. Ủa hay vậy hả? Nó học từ đâu vậy? Nó dạy con nghe thầy dạy đâu đó con quên rồi, nhưng mà con thấy rằng là đây là việc làm đẹp, cho nên con sắp giùm những đôi dép của người khác. Mà thưa đại chúng, cái chuyện này nó rất giản dị, đây là một pháp yếu hành trì. Từ cái nền tảng này mà mình chưa làm được thì đừng hòng đi vô cái công trình là giải thích về cái cửa tâm, để người ta mở được cánh cửa, thấy được tánh, thấy được tâm, để có thể đi vào con đường tu tập nha. Thiết lập được cái nền này rồi, thưa đại chúng rằng là đời sống già lam nó hài hòa, đẹp, dễ thương, đủ để làm bừng sáng được một ánh sáng rất ư là tuyệt vời để cho người ta đến cái công trình tu tập rồi. Họ đến họ thấy là các thầy rất là đẹp trong cái sinh hoạt, ăn uống, nói cười, nấu ăn, dọn dẹp, làm rác, vân vân, trong cách cư xử của các thầy đối với các Phật tử tới và khách tăng tới, cung cách của các thầy cư xử với nhau, từ cái việc lặt vặt nhất như là cái việc lượm rác, cái việc làm rác, cái việc làm cỏ, cái việc lao công ở ngoài, cho tới cái việc lên trên thiền đường, niêm hương, bạch Phật, tụng kinh, Bồ Tát, thỉnh nguyện, học pháp, vân vân. Thưa các vị, nó hoàn thiện tất cả những cái sinh hoạt và tất cả sinh hoạt già lam. Thưa đại chúng, không phải là sinh hoạt thường đâu nghe, đều là pháp cả, đều là pháp cả. Mọi sinh hoạt của các vị đều là pháp, chứ không phải là chỉ có việc ngồi thiền mới là tu, ngồi thiền mới là pháp, không. Tóm lại, thưa các vị, chưa nói chi về thuyết nghĩa chân thật về thấy tánh, thấy tâm, kiến tánh, minh tâm, rồi triệt ngộ. Ô, thưa các vị, chưa nói chuyện đó, hãy nói chuyện ngay cuộc sống đời thường này. Các vị có hành trì thì mọi điều các vị biểu hiện nó đều là pháp chân thật cả, đều thuyết nghĩa chân thật cả. 4:30 rồi, thôi nghỉ chứ. Dừng ở đây, xin cảm ơn quý thầy cô. Kiếm ra chuyện nói cho nó hết 1:30 đồng hồ mà. Bây giờ thì hạnh phúc nhất, chúng ta hưởng hướng ra là ràng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, mong vô lượng thệ nguyện học Phật đạo.